quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Ngọc Bích xin kính chào quý vị thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin trưa ngày 1 tháng 10 2025 với một số sự kiện nổi bật. Úc bị chỉ trích vì sáng tiếp hỗ trợ hoạt động quân sự của Israel tại Gaza. Trường học ở Indonesia bị sập khiến 3 người chết, hàng chục người khác bị kẹt. Gỗ nhập khẩu và đồ nội thất Việt Nam phản ứng trước quyết định áp thuế mới từ Hoa Kỳ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Mở đầu là các tin trong nước Úc. Một số nhà kinh tế cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 11 vẫn có thể xảy ra, mặc dù ngân hàng trữ kim Úc RBA giữ nguyên lãi suất căn bản ở mức 3,6% tại cuộc họp tháng 9 sau 3 lần cắt giảm lãi suất trước đó trong năm nay. Thống đốc ngân hàng trữ kim Úc, bà Michelle Bullock cho biết, hội đồng quản trị lo ngại rằng sau hoạt động kinh tế mạnh mẽ và số liệu chỉ số giá tiêu dùng trước cuộc họp, lạm phát hiện có khả năng vượt quá dự báo mới nhất của họ. Cựu ủy viên nhân quyền của Úc đã kêu gọi nước này chấm dứt các thỏa thuận quốc phòng với Israel, cho rằng nếu không làm như vậy, thì Úc có thể bị xem là đồng phạm trong hành vi diệt chủng. Bộ Quốc phòng cho biết hơn 70 công ty Úc đã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của chương trình máy bay chiến đấu F-35. Ông Chris Sidoti cho rằng Israel đã sử dụng máy bay F-35 ở Gaza, đồng nghĩa với việc Úc đang góp phần vào những hoạt động mà ông mô tả là tội phạm quốc tế của quân đội Israel nếu các linh kiện do Úc sản xuất được sử dụng trong các máy bay đó. Vị luật sư nhân quyền này cũng kêu gọi chính phủ áp đặt các biện pháp trừng phạt toàn diện hơn và bảo đảm rằng không có bộ phận nào do Úc sản xuất được lắp vào máy bay chiến đấu của Israel. Chính phủ bang New South Wales đang kêu gọi cải tổ quyền hạn của cảnh sát tại các lễ hội âm nhạc sau khi tòa án xác định một phụ nữ đã bị làm nhục và hoảng sợ trong quá trình khám xét thân thể. Nghị sĩ đảng Xanh và người phát ngôn về cải cách luật ma túy, bà Kate Furman cho rằng thủ hiến Chris Minns cần tận dụng phán quyết này để chấm dứt việc khám xét thân thể dựa trên nghi ngờ tàn trữ ma túy, đồng thời cấm sử dụng chó nghiệp vụ tại các sự kiện âm nhạc. Tòa án tối cao New South Wales đã tuyên bồi thường $93,000 cho bà Raya Mederick sau khi kết luận rằng cảnh sát không có cơ sở hợp lý để sử dụng quyền khám xét thân thể đối với bà sau khi bà bị chó nghiệp vụ đánh hơi ma túy tại Byron Bay. Tuy nhiên, luật sư William Journal cho biết vụ kiện tập thể của khoảng 3.000 người bị khám xét thân thể trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022 vẫn chưa được giải quyết. Tiếp theo sẽ là phần tin quốc tế. Các dịch vụ khẩn cấp tại Indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 38 người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một trường nội trú Hồi giáo bị sập ở Đông Java. 3 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại trường nội trú Al Kozini ở Sidoarjo. Cơ quan đối phó thiên tai đã cáo buộc nền móng của tòa nhà không đủ sức chịu đựng việc xây dựng tầng 4. Quan chức tìm kiếm cứu nạn địa phương Nanan Sichik cho biết lực lượng cứu hộ không thể sử dụng thiết bị hạng nặng vì sợ gây thêm thiệt hại. Tổ chức ân xá quốc tế đã kêu gọi các nghệ sĩ hài biểu diễn tại một lễ hội hài kịch ở Ả Rập Xê Út lên tiếng phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền. Lễ hội hài kịch Riyadh bắt đầu từ thứ Sáu tuần trước, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế như Dave Chappelle, Kevin Hart, Aziz Ansari và Jimmy Carr. Các nghệ sĩ này đã vấp phải chỉ trích vì bị cho là đang ủng hộ một sự kiện nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi hồ sơ vi phạm nhân quyền của quốc gia này, bao gồm cả việc hành quyết các nhà báo và những người bất đồng chính kiến. Bà Kim Jong Dong-ryu từ Tổ chức Ân xá Quốc tế Úc nói với đài SBS rằng họ nên sử dụng nền tảng của họ để tạo ra điều tốt đẹp. Và cuối cùng là tin Việt Nam. Vào ngày 29 tháng 9, chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố chi tiết mức thuế quan đối với các sản phẩm gỗ và đồ nội thất nhập khẩu. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ áp thuế quan 10% đối với gỗ tròn và gỗ xẻ nhập khẩu. Đồng thời, các sản phẩm tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ nội thất bọc đệm sẽ chịu mức thuế 25%. Các mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 14 tháng 10. Động thái này của Hoa Kỳ có thể tạo ra tác động lan tỏa đối với ngành gỗ và đồ gỗ Việt Nam, khi Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn vào thị trường Hoa Kỳ. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 8,21 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 4,6 tỷ USD, tăng 11,6% và chiếm tới 55,6% tổng kim ngạch. Việc Washington nâng thuế đối với tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ gỗ bọc đệm có thể làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt tại thị trường này. Họ sẽ buộc phải tính toán lại chiến lược, như chuyển hướng sang các phân khúc khác, gia tăng nội địa hóa chuỗi cung ứng, hoặc tìm kiếm thị trường thay thế tại EU hoặc Đông Bắc Á.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.